Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trân trọng kính chào quý thính giả. Trong bài học Sống Đạo hôm nay, chúng ta cùng học với nhau bài Lý do từ chối. Ở xã hội nào thì những người bất hiếu cũng đều bị lên án nặng nề. Dẫu biết thế, cũng không tránh khỏi những người sử dụng cha mẹ để mưu cầu lợi ích cho bản thân. Như chuyện các con tranh nhau nhận phần nuôi cha già, đến nỗi gây gỗ, mắng mỏ nhau, chẳng qua vì thấy cha gần qua đời, nghĩ đến nhà cửa đất đai, cha sẽ cho đứa con nào giúp cha lúc già yếu, rồi lại tranh nhau tổ chức tang lễ cách nào để được lợi nhiều nhất, ngay lúc cha còn chưa kịp chết. Thật xót xa, và không biết phải nói lời nào cho những người con trục lợi từ chính người cha già này. Ngày xưa cũng có những người mượn cha mẹ, gia đình làm cớ để từ chối những tiếng gọi thiêng liêng cho đời mình. Xin cục đọc Phúc âm Luca chương 9 từ câu 59 đến câu 62. Ngài phán cùng kẻ khác rằng, ngươi hãy theo ta. Kẻ ấy thưa rằng, xin cho phép tôi đi chôn cha tôi trước đã. Nhưng Đức Chúa Giê-xu phán rằng, hãy để kẻ chết chôn kẻ chết, còn ngươi hãy đi rao giảng nước Đức Chúa Trời. Có kẻ khác nữa thưa rằng, lạy Chúa, tôi sẽ theo Chúa, song xin cho phép tôi trước về từ giã người trong nhà tôi. Đức Chúa Giê-xu phán rằng, ai đã tra tay cầm cày, còn ngó lại đằng sau, thì không xứng đáng với nước Đức Chúa Trời. Phần Kinh Thánh tường thuật có những người muốn đi theo Chúa qua cách nói dứt khoát, Chúa đi đâu tôi sẽ theo đó, theo Phúc âm Luca chương 9 câu 57. Rồi Đức Chúa Giê-xu phán cùng người khác rằng, hãy theo ta, thì ngay lập tức người này nêu lên lý do vô cùng hợp lý để từ chối tiếng gọi của Chúa Giê-xu. Xin cho phép tôi đi chôn cha tôi trước đã, câu 59. Không phải cha anh đã chết chờ anh về chôn, nhưng chỉ là lý do để anh không bước theo Chúa Giê-xu ngay thời điểm ấy mà thôi. Câu trả lời của anh hàm ý, Chúa không phải là ưu tiên trong cuộc đời tôi. Cụm từ trước đã nhấn mạnh cách anh sắp xếp thứ tự ưu tiên cho đời sống anh. Chẳng rõ anh có thật sự hiếu đễ hay không, nhưng nghe lời đáp này chắc có nhiều người đồng tình. Vì khi nào nhẹ gánh gia đình mới có thể theo Chúa chứ? Thế là anh ta đánh mất cơ hội quý báu của đời mình là đáp ứng lời mời gọi của Đức Chúa Giê-xu dấn thân rao giảng nước Đức Chúa Trời, câu 60. Người tiếp theo cũng cùng cách lý luận ấy, tôi sẽ theo Chúa, song xin cho phép tôi trước về từ giã người trong nhà tôi, câu 61. Và Chúa đã kiên nhẫn nhắc nhở, ai đã tra tay cầm cày, còn ngó lại đằng sau, thì không xứng đáng với nước Đức Chúa Trời, trong câu 62. Luôn có điều gì đó trước đã, bởi tiếng gọi của Chúa vẫn không có chỗ ưu tiên trong lòng người ấy. Bất cứ khi nào thái độ lựa chọn không để Chúa làm ưu tiên, thì cuộc đời đó đã đánh mất phước hạnh Chúa ban và không thể sống đúng mục tiêu Chúa muốn được. Nếu Đức Chúa Giê-xu phán lời này cùng mỗi chúng ta, thì câu trả lời sẽ là gì? Khác hơn anh này chăng? Hay chúng ta cũng lựa chọn câu trả lời đầy tính hợp lý như những người này? Những gì đang chiếm chỗ trước đã trong mối liên hệ của chúng ta với Chúa? Mỗi sáng thức dậy, nói với Chúa trước, hay tay vớ ngay chiếc điện thoại để kiểm tra tin nhắn lướt web, rồi từ từ sau đó mới có thì giờ cho Chúa, thậm chí hẹn đến trưa đến tối. Đọc Kinh Thánh trước hay xem phim mỏi mệt chẳng còn hơi sức đọc lời Chúa dù chỉ phân đoạn ngắn mà thôi. Chúa có là ưu tiên trong cuộc đời chúng ta, trong mọi sinh hoạt hay không? Có bao nhiêu điều khác đã có chỗ quan trọng trong lòng, trong trí chúng ta mà không phải là chính Chúa và lời Ngài? Cũng có nhiều người biết điều Chúa muốn trên cuộc đời mình, nhưng khi sắp xếp thứ tự ưu tiên, thì Chúa và những gì thuộc về Chúa không được xếp vào số một, vì luôn có những lý do hợp lý để biện hộ cho lựa chọn của mình. Một anh nọ được hội thánh tín nhiệm mời cộng tác phục vụ Chúa. Anh không từ chối mà chỉ trả lời, tôi muốn lắm chứ, việc còn gì phước hơn là được phục vụ Cha trên trời. Nhưng hiện nay công việc làm ăn bề bộn quá, chờ tôi sắp xếp xong sẽ nhận ngay bất cứ công tác nào hội thánh giao. Sau đó khi ổn định công việc làm ăn, thì anh bận xây nhà. Anh lại vui vẻ hẹn thêm thời gian nữa. Sau khi nhà cửa xong, thì anh mở rộng việc làm ăn. Cứ thế, anh quấy như chong chóng trong việc kiếm tiền, nhà, cửa, xe cộ. Một thời gian dài không ai nhắc đến lời hẹn hò của anh nữa. Lần nọ, anh gặp tai nạn giao thông, nằm nhiều tuần trên giường bệnh, mọi người đến thăm. Anh tiếp tục, thật Chúa cho tai nạn này để nhắc nhở tôi phải dành thời giờ ưu tiên cho công việc Chúa đây. Lần này khỏe mạnh là tôi sẽ tham gia công tác. Nhưng khi được hồi phục sức khỏe, thì anh quên ngay. Bởi những lý do anh đưa ra chỉ bày tỏ một điều. Đối với anh, mọi thứ khác quan trọng hơn chính Chúa. Ngài không có chỗ ưu tiên trong cuộc đời của anh. Hẹn hò chần chờ chỉ là một hình thức khác của sự chối từ mà thôi. Một anh trung niên được đồng nghiệp là tín hữu Tin Lành giới thiệu về Chúa Giêsu. Anh nghe những lời chứng của người bạn và cũng có đến nhà thờ nghe truyền giảng. Nhưng mỗi lần nghe lời mời gọi tin Chúa thì anh đều đưa ra lý do hợp lý để chối từ. Tôi là trưởng nam, cha tôi qua đời sớm, mẹ tôi khổ cực nuôi anh em tôi. Cô em gái thì sao cũng được chứ tôi là phải sẵn sàng dây rơm mũ bạc đi trước quan tài của mẹ tôi khi bà qua đời. Tôi biết Chúa cứu tôi, ban cho tôi sự sống đời đời. Nhưng khi nào mẹ tôi qua đời rồi, tôi lại tạ xong mọi người đến viếng tang. Sau đó, muốn tin Chúa cũng sẽ dễ dàng. Chứ bây giờ thì chưa được đâu. Thôi thì xin Chúa thông cảm. Thỉnh thoảng tôi theo anh bạn đến nghe giảng đạo như vậy cũng có chút bình an rồi. Tôi phải trả hiếu cho mẹ xong thì mới dám nghĩ gì khác. Nghe có vẻ hợp lý. Nhưng thật ra, anh này chưa thật sự muốn đặt Chúa làm ưu tiên của đời mình, nên chối từ cách vòng vo vậy mà thôi. Thế nhưng, trong các gia đình Cơ Đốc, Chúa có chỗ ưu tiên không? Trong lịch sinh hoạt của mỗi người được gọi là con Chúa, thì Ngài có đang ở chỗ ưu tiên không? Gần như chúng ta đều thuộc lòng Ma-thi-ơ chương 6 câu 33. Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa. Trớ trêu là khi suy ngẫm lời này, nhiều người thường quan tâm đến cụm từ sẽ cho thêm hơn là cụm từ trước hết. Vì không tuân giữ lời Chúa phán là hãy thực hiện phần trước hết, nên cũng khó trải nghiệm là Chúa sẽ cho thêm những gì. Tương tự như tấm lòng của những người nghe Chúa gọi trong phần Kinh Thánh hôm nay, tôi trước đã, gia đình, tình cảm, công việc trước đã, còn những gì liên quan đến Chúa, hãy từ từ. Đó là thái độ chối từ Chúa, không vâng theo tiếng phán của Ngài một cách lịch sự mà thôi. Chúa trước đã phải là phương châm sống của người yêu kính Chúa. Trong mọi công việc, mọi quyết định, trước khi hành động, đều phải đặt câu hỏi, Chúa Giêsu có vui lòng khi tôi làm hay không làm điều này hay không? Nếu chúng ta từng đọc tác phẩm Theo Dấu Chân Chúa, sẽ thấy trải nghiệm phước hạnh của con dân Chúa khi tôn Ngài làm Chúa làm chủ đời sống. Quan tâm đến việc Chúa đẹp lòng hơn là ý muốn của bản thân. Ông Gióp cũng từng kinh nghiệm điều này. Tôi chẳng hề lìa bỏ các điều răn của môi Ngài, vẫn vâng theo lời của miệng Ngài hơn là ý muốn của lòng tôi. Theo Gióp chương 23 câu 12. Thế thì, trong mối liên hệ với Chúa, cần có tinh thần sẵn sàng thuận phục hơn là nghĩ cách hoặc tìm kiếm những lý do hợp lý để chối từ. Gia đình nọ rất yêu kính Chúa, có được con rể từng là chấp sự, nên anh chị này vui lắm. Thế nhưng anh con rể chỉ được giai đoạn vài năm đầu là hài lòng với công việc Chúa cho, đủ sống, có thì giờ tham gia công việc Chúa. Dần dà anh làm quen với những người bạn khá giả, anh cảm thấy không vui với cảnh nhà, nên dồn hết vốn liếng đi xa mua đất, lập nghiệp, chăn nuôi. Anh nhẩm tính, chỉ trong vài năm là sẽ có cả đàn gia súc, thu nhập sẽ là tiền triệu cách dễ dàng. Cả nhà đều khuyên anh cẩn trọng vì tính toán trên giấy và thực tế cách xa lắm. Coi chừng, kéo lời đâu chẳng thấy mà tay trắng trở về là buồn nẫu ruột đề. Anh cười, xem như mọi người đang coi thường khả năng của anh. Anh cũng chẳng thèm quan tâm đến đứa con 3 tuổi chạy theo bên chân. Con muốn ba ở nhà với con muốn mỗi tối ba cầu nguyện cho con đi ngủ, con muốn ba. Gạt hết mọi thứ, anh ôm tiền đi, và nơi anh đến cách xa chỗ nhóm lại, dần dần cũng chẳng đi nhà thờ nổi, và 3 năm sau trở về vì đã hết vốn rồi. Anh thừa nhận, khi Chúa và lời Chúa không còn là ưu tiên thì cuộc đời thật là chán chường mệt mỏi. Lắm khi không muốn sống nữa, vì chẳng lẽ sống để kiếm tiền bằng cách này hay cách khác, cho được nhiều tiền rồi vẫn phải tiếp tục kiếm tiền. Anh trở về, vui với công việc đủ cho sinh hoạt gia đình, nhưng sắp xếp được nhiều thì giờ tham gia thờ phượng Chúa và có cả thì giờ cho gia đình, cho con nhỏ. Bây giờ anh thường nói, cảm ơn Chúa thương, chứ không thì sẽ tiếp tục làm tôi mà mòn nữa đó. Nếu trong mỗi gia đình cơ đốc, cha mẹ con cái đều sống với cam kết Chúa là ưu tiên trong cuộc đời mình, sẵn lòng đáp ứng tiếng gọi của Chúa, chắc chắn phước hạnh sẽ không thiếu và sẽ trải nghiệm trước hết tìm kiếm Chúa và Ngài sẽ cho thêm mọi điều khác nữa. Đừng viện ra bất kỳ lý do nào dù là hợp lý để từ chối tiếng phán êm dịu nhỏ nhẹ của Chúa cho mỗi chúng ta qua lời Ngài. Trân trọng kính chào quý thính giả.
Nhưng chưa hết con hãy tìm kiếm Chúa cùng với công nghĩa cha. Ngài sẽ chu cấp tất cả mọi điều cần yêu. Hallelujah, hallelujah. Tất cả mọi điều cần thiết. Hallelujah.